Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 9 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Antonio Dare, giáo sư luân lý đạo đức kim triết gia, về tầm quan trọng của sự thiện và các nhân đức trong đời sống con người. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày. Lòng đặc biệt sùng kính thánh cả Giuse của thánh Annibale Maria di Francia, người Ý. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Cộng đoàn Giáo hội Tiên khởi chuẩn bị đón nhận Chúa Thánh Linh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu thay đổi tâm thức và thái độ để tiến tới sự bảo tồn thiên nhiên. Lời kêu gọi trên đây được Ngài nêu lên trong sứ điệp gửi toàn thể giáo hội tại Brazil nhân dịp khai mạc chiến dịch huynh đệ mùa chay tại nước này từ hôm nay, thứ Tư lễ cho mùng 9 tháng 3, với chủ đề Huynh đệ và sự sống trên trái đất. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng bước đầu tiên để có một quan hệ đúng đắn với thế giới chung quanh chúng ta là con người cần nhìn nhận thân phận mình như một thụ tạo. Con người không phải là Thiên Chúa, nhưng là hình ảnh của Thiên Chúa. Với tư cách đó, con người được mời gọi tỏ ra nhạy cảm hơn đối với sự hiện diện của Thiên Chúa trong những gì ở chung quanh mình. Thực vậy, nơi tất cả các loài thụ tạo, nhất là con người, đều có một sự hiển dung nào đó của Thiên Chúa. Vì thế, ai biết nhận ra trong vũ trụ những phản ánh tôn nhan vô hình của đấng tạo hóa, thì họ sẽ có lòng yêu mến hơn đối với mọi thụ tạo. Nhắc đến lời Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu Roma, nói về vũ trụ đang rên xiết trong đau đớn như phụ nữ sắp sinh con, và cũng vì những thiệt hại do lòng ích kỷ của con người gây ra, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần thay đổi não trạng và thái độ. Nghĩa vụ phải chăm sóc môi sinh là một mệnh lệnh nảy sinh từ ý thức Thiên Chúa ủy thác thiên nhiên cho con người, không phải để họ thống trị nó một cách độc đoán, nhưng để con người bảo tồn như một người con bảo quản chăm sóc gia sản của cha mình.
Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng con người có thể tôn trọng thiên nhiên tùy theo mức độ họ vun trồng trong tâm trí cảm thức đầy đủ về sự sống. Nếu không, họ sẽ có thái độ coi rẻ chính mình và những gì xung quanh, không tôn trọng môi trường họ sinh sống. Vì thế, Đức Thánh Cha kết luận rằng, môi sinh học đầu tiên cần phải vun trồng chính là môi sinh về con người, nghĩa là nếu không minh bạch bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, nếu không bảo vệ gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, nếu không thực sự bảo vệ những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những nạn nhân thiên tai bị mất hết sản nghiệp, thì không bao giờ người ta có thể nói về sự bảo vệ đích thực dành cho môi sinh. Lễ khai mạc chiến dịch huynh đệ mùa chay tại Brazil sẽ được Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng Giám mục Giáo phận Aparecida, chủ sự tại Đền Thánh Đức Mẹ Bổn Mạng của Brazil, với sự tham dự của 1.300 cộng tác viên và 800 người thiện nguyện.
Vatican, Đức Thánh Cha đã đóng góp 50.000 Mỹ Kim cho công cuộc cứu trợ các nạn nhân bị động đất tại thành phố Christchurch bên New Zealand ngày 22 tháng 2 vừa qua. Ngài đã yêu cầu Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum đồng tâm gửi ngân khoản nói trên để đóng góp vào công cuộc cứu trợ. Trận động đất ở mức độ 6,3 theo thước Richter đã làm cho hơn 160 người thiệt mạng và thiệt hại rất lớn về vật chất. Số người chết còn có thể cao hơn nữa khi các công nhân viên giải tỏa các đống gạch đổ vỡ. nhà thờ chính tòa và 78 thánh đường công giáo thuộc giáo phận Christ Church đều bị hư hại.
Roma. Lần đầu tiên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ trả lời các câu hỏi của các khán thính giả đài truyền hình Ray 1 của Italia vào chiều thứ Sáu tuần thánh, 22 tháng 4 tới đây. Các câu hỏi này sẽ được khán thính giả gửi về văn phòng của đài Rai và sẽ được Đức Thánh Cha trả lời trong một buổi thu hình tại Dinh Tông Tòa trước khi phát một vài ngày. Báo Người Đưa Tin Chiều, số ra ngày 8 tháng 3 cho biết, các câu hỏi sẽ xoay quanh con người của Chúa Giê-xu và cùng với các câu trả lời của Đức Thánh Cha, có thể kéo dài tới 1 giờ 20 phút.
Nicosi, các giám mục ở miền Đông Nam Âu Châu kêu gọi giới trẻ công giáo ở miền này đừng nản chí thất vọng. Lời kêu gọi này được các giám mục đưa ra sau khóa họp thứ 11, từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 3 vừa qua, tại thành phố Nicosi, thủ phủ đảo Cyprus. Sứ điệp của các giám mục có đoạn viết, các bạn trẻ công giáo thân mến, nếu các bạn là một thiểu số tại đất nước của mình, thì các bạn đừng nản chí thất vọng. Các bạn đang hiệp thông với hàng triệu người trẻ trên toàn thế giới. Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào trung tuần tháng 8 năm nay ở Madrid, Tây Ban Nha là một khích lệ lớn đối với mỗi người trong các bạn. Các bạn không phải là những người duy nhất tin tưởng và hy vọng nơi Chúa Kitô. Một biển người mênh mông các bạn trẻ cũng đang hy vọng nơi Chúa Kitô, yêu mến và tín thác nơi Ngài. Các giám mục thuộc 9 nước vùng Đông Nam Âu Châu, trong đó có Hy Lạp, Bulgaria, Albania, Croatia, nhắc đến nhiều khó khăn mà dân chúng tại đây đang gặp phải. Các gia đình bị tan vỡ, khó tìm được công ăn việc làm ổn định, sự lu mờ cảm thức về Thiên Chúa trong xã hội. Các vị viết, nhiều người trong các bạn cảm thấy những khó khăn do sự kiện các bạn sống trong một xã hội từng bị các ý thức hệ độc đoán và chủ thuyết vô thần thực hành và lý thuyết thống trị trong nhiều thập niên, và hiện tượng đó vẫn còn làm cho nhiều tâm trí bị ô nhiễm. Dù có những khó khăn ấy, chúng tôi vẫn hết sức tín nhiệm nơi các bạn, nơi lòng quảng đại bẩm sinh của các bạn và nơi sự phủ nhận của các bạn không thụ động đi theo những mốt thời nay. Chúng tôi cũng tín nhiệm nơi sự nhạy cảm của các bạn đối với những đau khổ của người khác, cảm thức của các bạn về công lý, tìm kiếm hòa bình và khao khát sự thật. Sau cùng, các giám mục nhắn nhủ các bạn trẻ Đông Nam Âu Châu hãy tiếp tục ăn rễ sâu nơi Chúa Kitô và kiên cường trong đức tin.
Geneva, Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, đã bày tỏ sự lo âu và thất vọng trước việc Hoa Kỳ phủ quyết quyết nghị của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án chính sách của Israel tiếp tục thiết lập các khu định cư trên lãnh thổ của người Palestine. Nghị quyết này đã được 130 quốc gia đệ trình Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 2 vừa qua và được sự ủng hộ của 14 trên 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhưng đã bị Hoa Kỳ phủ quyết. Ủy ban Trung ương của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ra thông cáo, gọi việc Hoa Kỳ dùng quyền phủ quyết này là một sai lầm đáng tiếc, đi ngược lại những lời tuyên bố của Tổng thống Obama tại thủ đô Cairo của Ai Cập hồi tháng 6 năm ngoái, nói rằng Hoa Kỳ không chấp nhận sự hợp pháp của việc dân Israel tiếp tục chiếm đất. Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ hãy gia tăng nỗ lực thăng tiến hòa bình và hòa giải trong vùng, song song với sự tôn trọng nhân quyền và công lý. Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô tái khẳng định lập trường nhìn nhận quyền của Israel được có một quốc gia và được bảo đảm an ninh trong giới hạn biên giới được thế giới công nhận, nhưng chính sách của Israel tiếp tục xâm lấn đất, vi phạm quyền quốc tế và tạo thêm chướng ngại ngăn chặn con đường dẫn đến hòa bình giữa người Israel và người Palestine. Ủy ban Trung ương của Hội đồng Đại kết, nhóm họp từ ngày 16 đến 22 tháng 2 vừa qua, đã bày tỏ lo âu về tình trạng khó khăn của các tín hữu Kitô Trung Đông. Trong một thông điệp tựa đề, nhận định về sự hiện diện và chứng tá của các Kitô hữu tại Trung Đông, gửi các giáo hội thành viên, Ủy ban kêu gọi tổ chức một hội nghị đại kết quốc tế vào năm 2012 tới đây, để bàn về các thách đố mới của Kitô hữu trong vùng này. Trong kỳ họp, phái đoàn các vị hữu trách Kitô Iraq đã kêu gọi 349 giáo hội Kitô thành viên Hội đồng Đại kết Kitô liên đới vào hỗ trợ các tín hữu Kitô Iraq. Các biến chuyển tại Trung Đông gần đây đang cống hiến cơ hội thay đổi tích cực trong hòa bình cho các xã hội và khích lệ mọi người dân vùng này, trong đó có cả người Kitô can đảm đứng lên đảm nhận vai trò của mình để bảo vệ nhân quyền, nền hòa bình và sự tôn trọng phẩm giá con người.
London, Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Giáo chủ Công giáo Anh Quốc, vừa công bố thư mục vụ mùa chay, kêu gọi các tín hữu sốt sắng thực hành việc hãm mình suốt trong mùa chay thánh, bắt đầu từ thứ tư lễ cho hôm nay mùng 9 tháng 3, đặc biệt trong hình thức kiêng thịt mọi ngày thứ sáu mùa chay. Trong lá thư mục vụ hướng tới khoảng 5 triệu tín hữu Công giáo, dưới quyền chăm sóc của mình, Đức Tổng giám mục Westminster nhắc nhớ rằng ngày thứ sáu có một vị trí đặc biệt trong mùa chay vì liên kết chặt chẽ với cái chết của Chúa chúng ta trên thập giá. Truyền thống kỳ cựu của giáo hội buộc các tín hữu kiêng thịt ngày thứ sáu mùa chay, và thật là điều tốt đẹp nếu ngày nay chúng ta lấy lại truyền thống này, kiêng thịt và từ bỏ mọi của ngon vật lạ, đồng thời tỏ ra liên đới với người nghèo hơn trong thời gian này. Thư mục vụ mùa chay của Đức Tổng giám mục Westminster đã được đọc trong tất cả các nhà thờ giáo phận thuộc quyền. Trong thư, Đức cha Nichols cũng nhấn mạnh trên sự kiện nhịp sống quay cuồng ngày nay chỉ để lại rất ít thời gian cho đời sống tinh thần, nhưng sự hãm mình và suy niệm có thể giúp con người rất nhiều trong việc giải tỏa mệt mỏi dồn nén. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài BBC, Đức cha cho biết là chính Ngài đã kiêng rượu trong suốt mùa chay. Đức cha nói, khi chúng ta dành chỗ cho Thiên Chúa, chúng ta sẽ tìm được bao nhiêu là an bình cho chính chúng ta, và còn dành được nhiều chỗ khác cho anh chị em tha nhân nữa.
Istanbul, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ ra ngày 7 tháng 3 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giam hai thanh niên 17 và 18 tuổi vì âm mưu ám sát một vị lãnh đạo cấp cao của chính thống giáo ở thành phố Istanbul. Hai thanh niên có võ trang khi bị bắt, họ xưng thú mưu toan và cho biết muốn nổi danh. Một người quen biết hai thanh niên đó đã báo động cho cảnh sát về mưu đồ của họ, muốn ám sát một chức sắc cao cấp của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ở Fatin. Nhiều báo chí thổ đã nhắc đến các vụ ám sát trước đây nhắm vào các chức sắc Kitô giáo như Linh Mục Andrea Santorio, ký giả Hangrin thuộc giáo hội Armenia và tín hữu Tin Lành ở Malatia, trong đó có một thừa sai người Đức. Tất cả các vị đó đều bị những thanh niên tuổi từ 16 đến 20 sát hại.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Antonio Dare, giáo sư luân lý đạo đức kiêm triết gia, về tầm quan trọng của sự thiện và các nhân đức trong đời sống con người.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian qua, ông Antonio Dare, giáo sư luân lý đạo đức kiêm triết gia thuộc Đại học Padova, Bắc Italia, đã cho xuất bản cuốn sách mới tựa đề Các lời của luân lý đạo đức. Cuốn sách tìm hiểu đề tài sự thiện và các nhân đức trong cuộc sống con người. Giáo sư Dare cũng là thành viên của Ủy ban Luân lý Sinh học Italia và là tác giả nhiều sách và các bài thảo luận có giá trị. Trong số các sách ông đã xuất bản có các cuốn như Thuật chú giải của Gadame và Triết lý thực hành, Luân lý đạo đức giữa hạnh phúc và bổn phận, Cuộc thảo luận hiện nay về triết lý thực hành, Sự trở lại của luân lý đạo đức trong tư tưởng hiện đại, Sự khôn ngoan có thể, các lý lẽ và giới hạn của luân lý đạo đức, Giữa cái cũ và cái tân tiến, Nikolai Hartmann và luân lý vật chất của các giá trị, Triết lý luân lý, lịch sử, lý thuyết, đề tài, các lộ trình của luân lý đạo đức. Giáo sư Dare cũng là người phối hợp việc xuất bản nhiều sách như Nhân đức, Bản chất và Tính cách điều lệ, luân lý đạo đức và các hình thức sống. Ngoài ra, giáo sư cũng là tác giả của 33 khảo luận có giá trị liên quan tới nhiều vấn đề luân lý đạo đức và triết lý, tương quan giữa hạnh phúc và nhân đức, giữa tự do và ý chí, giữa sự thiện và nhân đức, ý niệm phẩm giá cuộc sống con người, tư tưởng văn hóa và cuộc khủng hoảng lương tâm luân lý trong xã hội phức tạp ngày nay, lý do và bổn phận của luân lý, bản chất và văn hóa, nhân đức giá trị và lý trí thực hành, ý niệm về thiện ích chung, luân lý đạo đức áp dụng, giá trị xung khắc, giá trị trong luân lý đạo đức hiện tượng học, khát vọng cuộc sống tốt lành, việc tái khám phá ra các nhân đức trong nền luân lý đạo đức ngày nay. Thưa giáo sư Dare, ngày nay đề cập tới nền luân lý đạo đức ngoài môi trường đại học, cho người ta cảm tưởng nó ám chỉ các giai thoại vô luân công cộng, khuấy động dư luận, mà quên rằng có một nền luân lý từ thời triết gia Platon cho tới ngày nay, luôn luôn mời gọi từng người trong các tập tục và thói quen trong cuộc sống của mình. Đâu là các từ của luân lý đạo đức mà chúng ta phải bắt đầu đánh giá trở lại?
Tôi xin chọn hai từ trong rất nhiều từ khác đáng được nhắc tới và được đào sâu trong sách. Đó là từ sự thiện và nhân đức. Tôi thường nói với các sinh viên của tôi như là một khẩu hiệu rằng, từ đầu tiên của luân lý đạo đức không phải là bổn phận, điều lệ hay sự bắt buộc, nhưng là sự thiện. Từ kinh nghiệm đầu tiên nền tảng của sự thiện, từ khát vọng có cuộc sống tốt lành, người ta có thể tìm thấy sự hiểu biết thích đáng về điều lệ bắt buộc. Điều lệ bắt buộc cũng nằm trong kinh nghiệm luân lý đạo đức. Từ điển các nhân đức do suy tư hiện đại đề nghị trở lại ám chỉ các đường nét của tính tịch. Qua việc thực hành và lập đi lập lại, chúng trở thành thói quen. Các thái độ sống đó được gọi là các nhân đức nếu các hành động tốt, hay được gọi là các thói xấu nếu chúng là các hành động xấu. Qua đề tài các nhân đức, người ta lôi kéo sự chú ý trên tầm quan trọng của việc săn sóc chính mình và săn sóc việc đào tạo con người mình. Đối với tôi, đây là một trong các bổn phận nền tảng của luân lý đạo đức.
Chương đầu tiên trong sách tựa đề Hai bổn phận của luân lý, giáo sư muốn bênh vực điều gì trong chương này?
Trong viễn tượng của tôi, luân lý đạo đức bao gồm hai bổn phận nền tảng. Thứ nhất là việc phân tích, phê bình và suy tư về luân lý đạo đức, được hiểu như là tổng thể cung cách hành xử, kiểu hành động, các tập tục, các thói quen. Nhiệm vụ thứ hai liên quan tới việc săn sóc chính mình và việc đào tạo luân lý đạo đức, được hiểu như tính tình của chủ thể. Và luân lý đạo đức trong một bối cảnh như thế lại càng được mời gọi giải thích với óc phê bình hơn nữa.
Thưa giáo sư, trong sách giáo sư đã đưa ra một thí dụ rất cụ thể, hầu như là chính trị, đó là việc Quốc hội Italia phê chuẩn các biện pháp an ninh hồi năm 2009, có đúng thế không?
Vâng, trong dịp đó đã có sự đối chiếu và đụng độ giữa hai loại luân lý nhân danh việc bảo vệ an ninh công cộng áp đặt trên các bác sĩ và bắt buộc họ phải tố cáo các người di cư lén lút, yêu cầu các cơ cấu y khoa săn sóc sức khỏe cho họ. Và loại luân lý đạo đức truyền thống hơn bắt nguồn từ thời Hippocrates, là người tín thác cho bác sĩ một sứ mệnh đại đồng, đó là chữa trị cho bất cứ ai. Như đã biết, văn bản cuối cùng của luật được Quốc hội Italia phê chuẩn đã chú ý tới các ý kiến của các bác sĩ và chuẩn trước không bắt buộc các bác sĩ phải tố cáo các người di cư lén lút xin được săn sóc sức khỏe. Cả khi đây là điều không thể nói với bất cứ nghề nghiệp nào khác, như các nhân viên xã hội chẳng hạn. Đây là sự đối chiếu xung khắc có tính cách rất mạnh mẽ giữa các loại luân lý đạo đức khác nhau. Theo thiện ý tôi, luân lý đạo đức ở đây có nhiệm vụ cho thấy sự thích đáng của luân lý đạo đức mà Hippocrates đã đưa ra cho các bác sĩ, đứng trước thứ luân lý đạo đức muốn biến các bác sĩ trở thành cảnh sát, mặc dù có các đòi hỏi có thể hiểu được là để bảo vệ an ninh.
Nhưng nhiệm vụ phản hồi của luân lý đạo đức lại không có nguy cơ quá yếu và vô hiệu, cả dưới ánh sáng của bầu khí tồi tệ mà người ta hít thở trong cuộc sống công cộng tại Italia này hay sao, thưa giáo sư?
Thật ra sự phản hồi của luân lý đạo đức không đủ. Vì thế trong sách, tôi nói tới một loại phản hồi hai mặt, sự phản hồi của luân lý đạo đức và sự phản hồi của chủ thể. Để vẫn ở trong lĩnh vực thí dụ liên quan tới luân lý đạo đức của ông Hippocrates, nó không thể tiếp tục tồn tại khi chỉ giới hạn trong việc thừa nhận pháp lý, mặc dù nó là điều đáng kể. Nó cần phải được liên tục hỗ trợ và nuôi dưỡng bởi các ý nghĩa và các lý do cá nhân nữa. Vì thế, điều nền tảng là vai trò của các chủ thể riêng rẽ, của sự phản hồi của họ, của khả năng lượng định giá trị của họ, và như thế của cả việc săn sóc chính họ nữa. Liên quan tới tính cách thời sự của nó, thì thật là điều đáng buồn khi chúng ta thấy trong các tuần qua những chuyện liên quan tới thói quen và cung cách sống của các người có trách nhiệm cao trong cuộc sống công cộng. Ngoài ra, chúng ta cũng lo âu vì một loại rừng rưng nào đó, một thói quen nào đó và một sự thất vọng nào đó nổi lên trong dư luận công cộng. Nó minh chứng cho một sự lạc hướng luân lý đạo đức và sự cần thiết tái xây dựng nền luân lý đạo đức để tránh nguy cơ của một cuộc suy sụp luân lý.
Thưa giáo sư, xem ra cuộc thảo luận hàn lâm từ từ bị thống trị bởi loại phân tích kiểu Anglo-Saxon. Làm thế nào để Canh Tân đề nghị một nền luân lý đạo đức Kitô được linh hứng?
Trong sách tôi tìm đối chiếu với truyền thống triết lý luân lý đạo đức của lục địa Âu Châu, trong đó tôi đã được đào tạo, nhưng không quên tầm quan trọng của việc phân tích. Trong lĩnh vực phân tích này, tôi đã tìm cách đánh giá các nghiên cứu của các tư tưởng gia như bà Elizabeth Anscombe, bà Iris Murdoch. Cả hai là môn sinh của học giả Wittgenstein. Ngoài ra, cả hai đều là các tín hữu Kitô. Chẳng hạn như tôi nhấn mạnh tính cách trung tâm của sự chú ý trong tư tưởng của bà Iris Murdoch, hầu như là muốn nói rằng cuộc sống luân lý đạo đức đòi hỏi trước tiên việc tinh luyện thái độ sẵn sàng lắng nghe và chờ đợi đối với thực tại và đối với tha nhân. Trái lại, sự ích kỷ đối với bà Murdoch thúc đẩy con người khép kín trong chính mình, bởi vì nó không chú ý tới thực tại và tha nhân. Như thế, hành động tùy thuộc nơi kiểu người ta nhìn thực tại. Trong các viễn tượng lý thuyết đó, người ta nhận ra sự tự trị của luân lý đạo đức, cả khi sự tự trị ấy một cách thuận tiện không được coi như là tuyệt đối đi nữa. Và người ta thừa nhận tầm quan trọng của chính kinh nghiệm đức tin là điều phong phú trên bình diện linh hứng và các lý do cá nhân. Trái lại, một đức tin dạy đời trong một nghĩa nào đó nằm bẹp trên các lo lắng về điều luật của luân lý đạo đức thì sẽ kết thúc với việc không tôn trọng sự tự trị và tệ hại hơn nữa là để gây hại cho giá trị ngôn sứ và chiều kích cuối cùng là các đặc thái của luân lý đạo đức.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Antonio Dare, giáo sư luân lý đạo đức kim triết gia, về tầm quan trọng của sự thiện và các nhân đức trong đời sống con người. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày lòng đặc biệt sùng kính thánh cả Giuse của thánh Annibale Maria di Francia, người Ý.
Ngày 10 tháng 9 năm 1847, Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Pio XI đã thiết lập ngày 19 tháng 3 hàng năm làm ngày mừng kính Thánh cả Giuse trong toàn thể giáo hội công giáo. 23 năm sau, cũng chính Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Pio XI lại tuyên phong Thánh cả Giuse làm bổn mạng giáo hội công giáo hoàn vũ. Riêng giáo hội công giáo tại Việt Nam cũng đã chọn Thánh cả Giuse làm quan thầy. Trải theo dòng lịch sử giáo hội công giáo, có không biết bao nhiêu vị thánh hoặc các tín hữu đã dành một lòng mộ mến chân thành nhưng đầy tín thác nơi sự trợ giúp quyền năng của Thánh cả Giuse. Xin đan cử mẫu gương của một vị linh mục đáng kính người Ý, đó là cha Annibale Maria di Francia. Cha được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II nâng lên hàng hiển thánh ngày 16 tháng 5 năm 2004. Thánh Annibale Maria di Francia chào đời ngày 5 tháng 7 năm 1851 tại Messina thuộc đảo Sicilia, miền Nam nước Ý, và qua đời ngày 1 tháng 6 năm 1927, hưởng thọ 76 tuổi. Thánh nhân sáng lập hai dòng tu, một dòng nam và một dòng nữ. Dòng nữ chuyên việc chăm sóc người nghèo, người bị bỏ rơi, người tàn tật và các trẻ mồ côi. dòng nam chuyên việc cầu nguyện và cổ động cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Cha Annibale Maria di Francia nổi tiếng là vị linh mục rất mộ mến và truyền bá lòng sùng kính thánh cả Giuse. Nơi sách truyện cuộc đời ngài, người ta đọc thấy như sau. Trong thời kỳ chiến tranh, cha Annibale có thói quen đọc trước và sau ba bữa ăn, sáng, trưa, tối, ba kinh sáng danh để kính thánh cả Giuse, thánh tổng lãnh thiên thần Michael, thánh Anton thành Padova. Cha giải thích, đối với tôi, trong hàng ngũ các thánh, sau đức nữ trinh rất thánh Maria là chỗ đứng của thánh cả Giuse. Bởi vì ba đấng Jesus, Maria, Giuse trước kia nơi trần gian đã hiệp nhất với nhau như thế nào, thì nay trên thiên quốc cũng vẫn mãi mãi hiệp nhất với nhau như thế. Trong tất cả các hoạt động tông đồ, cha Annibale Maria di Francia luôn đặt dưới sự bảo trợ của thánh cả Giuse. Ngoài ra, cha còn quyết định rằng các buổi cử hành nghi thức mặc áo ròng và khấn ròng của các tu sĩ trong hai dòng tu do cha thành lập đều diễn ra vào ngày 19 tháng 3, ngày mừng kính thánh cả Giuse. Nơi nhà nguyện của trung tâm tiếp đón người nghèo tại thành phố Messina, miền nam nước Ý, có đặt bức tượng thánh cả Giuse bằng gỗ. Bức tượng là điểm quy chiếu của mọi trường hợp khẩn trương cần kêu cầu thánh cả Giuse trợ giúp. Nơi cánh tay bức tượng, cha Annibale luồn vào một chiếc bị, trong đó cha bỏ vào các lời khấn xin và các tờ giấy nợ. Một ngày, một nữ tu thưa với cha Annibale, thưa cha, hôm nay nhà không còn gì để ăn, không ai cho chúng ta tiền cả. Cha Annibale điềm nhiên trả lời, đừng lo lắng gì hết, cha sẽ đi cầu nguyện cùng thánh cả Giuse. Chỉ một lúc sau có người đến gõ cửa và nói, tôi đã đặt và trả tiền xong các món thức ăn, đây là giấy trả tiền, xin trao lại cho cha giám đốc. Cha Annibale liền hỏi người gác cổng xem người khách vào nhà là ai, nhưng người gác cổng quả quyết không có ai vào nhà cả. Một lần khác, các trẻ mồ côi chuẩn bị vào phòng ăn, nhưng các bàn ăn trống trơn không có gì để ăn. Cha Annibale liền nói với các em, các con hãy vào nhà nguyện trước để cầu nguyện. Một thời gian ngắn sau đó, có người mang bánh và cá đến, các em đã được ăn uống no nê và còn thừa lại cho những ngày sau nữa. Một hôm, cha Annibale thấy các nữ tu ăn bánh làm bằng bột trộn với nhiều thứ khác. Cha liền nói, không được các con à, bánh phải làm với bột mì nguyên chất, nếu không, các con sẽ không đủ sức làm việc. Một nữ tu liền thưa với cha, nhưng ai cho chúng con bột mì để làm bánh thưa cha? Cha Annibale trả lời ngay, các con cứ xin cùng thánh cả Giuse, hay là chúng ta làm như thế này, các con hãy lấy một cái bị trống rồi đặt dưới chân tượng thánh cả Giuse, chính thánh cả sẽ lo liệu cho chúng ta. Và chuyện đã xảy ra đúng như cha Annibale tiên đoán. Một người giàu có đến gõ cửa tu viện và dâng một đồng tiền vàng. Ngay sau đó, lại có một phụ nữ mang lúa mì đến bán. Thánh cả Giuse đã đáp trả tức khắc lòng tín thác vô bờ của cha Annibale Maria di Francia nơi thánh cả. Đọc kinh thân lạy thánh cả Giuse. Con thân lạy thánh cả Giuse là bầu chủ và là cha kẻ đồng trinh. Bởi thánh Giuse giữ lòng trinh khiết nên đáng gìn giữ Đức Chúa Kitô là chính sự vẹn sạch và Đức Nữ đồng trinh Maria. Nhân vì Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria là hai của cầm châu báu của Đức Chúa Cha, thì con nài xin gìn giữ xác con khỏi mọi bệnh nhơ, trí khôn con thanh tịnh, lòng con vẹn sạch, hầu con nên trung thành tinh khiết cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria cho đến muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Cộng đoàn Giáo hội Tiên Khởi chuẩn bị đón nhận Chúa Thánh Linh.
Đức cha Dominic Su Hao Chiu, 72 tuổi, đã được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục Cebu năm 1987. một giáo phận hiện có 90.000 tín hữu Công giáo ở đảo Sarawak bên Malaysia. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 8 năm 1993 dành cho hãng thông tấn Công giáo Ukan ở Thái Lan, Đức cha Su Hau Chiu đã kể lại biến cố ngày được ơn hoán cải tâm hồn và tiếp nhận Chúa Thánh Linh như sau. Năm tôi 40 tuổi, sau khi làm việc mục vụ trong các sứ đạo được 10 năm, tôi được bề trên gửi sang Roma du học từ 1979 đến 1982. Tại đây, tôi có dịp tham dự 3 khóa huấn luyện của phong trào canh tân trong Thánh Linh và cảm thấy rất thích. Các bài nói chuyện trong các khóa học đó thật đơn sơ, và sau mỗi khóa huấn luyện, mọi người đều được mời tiến lên để được anh chị em khác cầu nguyện cho và xin ơn nói tiếng lạ. Mỗi lần như vậy, tôi đều rút lui và chạy xuống đứng ở cuối hội trường. Lòng tôi tự nhủ, mình đâu có cần những ơn này. Thế nhưng vào cuối khóa học thứ 3, một người trong ban huấn luyện nói lớn với mọi người rằng, có 3 linh mục tại hội trường này vì sự kiêu hãnh trí thức đang coi rẻ ơn nói tiếng lạ. Họ nghĩ rằng mình khôn ngoan hơn Chúa Thánh Linh. Nghe thế, tôi giật mình và phải tiến lên phía trước để mọi người cầu nguyện cho tôi và xin ơn nói tiếng lạ. Nhưng ơn đó chẳng xuống trên người tôi. Người hướng dẫn buổi cầu nguyện khiển trách tôi rằng, vì cha kiêu hãnh nên cha phải cầu nguyện mỗi ngày trong suốt 1 năm trời, xin Chúa Thánh Linh ban ơn nói tiếng lạ cho cha. Và sau 1 năm trời, cha sẽ được ơn đó. Và quả thực đã xảy ra như vậy. Đúng 1 năm sau, trong lúc tôi trầm tĩnh cầu nguyện trong phòng, thì tôi được ơn Thánh Linh. Ngày nay, Đức cha Su Hau Chiu là một giám mục nhiệt thành tại giáo phận Cebu. Ngài sắc tín mạnh mẽ nơi quyền năng của Chúa Thánh Linh, nhiều lần Ngài cầu nguyện và xin được ơn lành bệnh hồn xác cho các tín hữu.
Kính thưa quý vị thính giả, cuộc hoán cải và kinh nghiệm thiêng liêng mà Đức cha Su Hau Chiu cũng như nhiều tín hữu trong phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh đã trải qua là điều phản ánh kinh nghiệm của cộng đồng Kitô tiên khởi khi chuẩn bị đón nhận Chúa Thánh Linh hiện xuống. Thực vậy, phúc âm theo Thánh Luca đoạn thứ 24 thuật lại rằng, khi hiện ra với các tông đồ lần cuối trước khi lên trời, Chúa Giêsu dặn dò, Thầy sẽ sai đến với các con, đấng mà cha Thầy đã hứa. Các con hãy ở lại trong thành Jerusalem này cho đến khi nhận được sức mạnh từ trên ban xuống. Mệnh lệnh trên đây của Chúa Giêsu đã được các tông đồ tuân hành như sách Tông đồ Công vụ ghi lại. Về tới thành, các ông lên hội họp ở một phòng trên tầng gác nơi các ông thường đến trú trọ. Tất cả đồng tâm vững chí cầu nguyện với mấy bà khác, trong số đó có Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu cùng với các anh em Chúa. Các tông đồ không những ở lại trong thành Jerusalem như Chúa đã dặn, nhưng họ còn họp nhau tại phòng tiệc ly, cùng nhau cầu nguyện với mẹ Maria để chờ đợi Chúa Thánh Linh ngự xuống. Cộng đoàn giáo hội tiên khởi đã chuẩn bị đón Chúa Thánh Linh trong sự đồng tâm và chăm chỉ cầu nguyện. Cử chỉ này giống như một sự lặp lại và kéo dài kinh nguyện của Chúa Giêsu thành Nazareth lúc Ngài chuẩn bị đón nhận Thánh Linh Chúa hiện xuống trong khi chịu phép rửa tại sông Jordan để khai mào sứ vụ cứu thế của Ngài, như phúc âm Thánh Luca ghi lại trong đoạn thứ 3. Khi ấy, toàn dân đã chịu phép rửa và Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa. Khi Chúa cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Linh ngự xuống trên Ngài dưới hình chim bồ câu. Việc Chúa Giêsu cầu nguyện lúc ấy cho thấy cần phải cầu nguyện để đón nhận ơn Chúa Thánh Linh một cách thích hợp. Cộng đồng tông đồ và các môn đệ tiên khởi cũng đã chuẩn bị tương tự như vậy để đón nhận hồng ân Thánh Linh từ trên ban xuống. Thánh Linh khai mạc sứ vụ giáo hội của Chúa Kitô trên trần thế này. Các ngài đã họp nhau đồng tâm cầu nguyện với Đức Maria, mẹ của Chúa Kitô. Đây cũng là điều mà cộng đoàn giáo hội và tín hữu vẫn lặp lại trong dịp những biến cố quan trọng, và ngoài ra, nhiều nơi, trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, các tín hữu vẫn có thói quen làm tuần 9 ngày để chuẩn bị đón nhận Chúa Thánh Linh.
Sách Tông đồ Công vụ còn nhấn mạnh sự kiện các tông đồ và môn đệ cầu nguyện hòa hợp với nhau. Chi tiết này cho thấy có một sự biến đổi đã xảy ra nơi tâm hồn các tông đồ, vì trước đó nơi các ông đã từng tranh chấp và cạnh tranh với nhau. Họ đã từng tranh luận với nhau xem giữa các ông ai là người cao trọng hơn. Sự kiện giờ đây các tông đồ hòa hợp với nhau trong lời cầu nguyện, chứng tỏ lời cầu của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã mang lại thành quả. Lời cầu trong đó, Chúa xin cho tất cả các môn đệ được nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, ước gì họ cũng được nên một trong chúng ta. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn hảo trong sự hiệp nhất và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu mến Con. Qua mọi thời đại và thế hệ, lời cầu trên đây của Chúa Giêsu cho giáo hội được hiệp nhất vẫn giữ nguyên được tính chất thời sự và khẩn cấp. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng như nhiều vị tiền nhiệm cũng thường nhắc nhở các tín hữu về điểm này. Chẳng hạn trong bài giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 11 tháng 5 năm 2008, Ngài nói, sách Tông Đồ Công Vụ nhấn mạnh rằng tất cả đều chăm chỉ và hòa hợp trong việc cầu nguyện. Vì thế, kinh nguyện là hoạt động chính của giáo hội sơ khai. Nhờ đó, giáo hội nhận được sự hiệp nhất từ Chúa và để cho Thánh ý Chúa hướng dẫn, như ta thấy qua sự chọn lựa bằng cách rút thăm để chọn người thế chỗ cho Giuđa. Trong lễ hiển xuống, giáo hội được thành lập không phải do một ý chí phàm nhân, nhưng do sức mạnh của Thánh Thần Chúa. Và ta thấy ngay Thánh Linh ấy mang lại sự sống cho một cộng đoàn, vừa là một, vừa có tính chất hoàn vũ, vượt lên trên lời chúc giữ trong vụ tháp Ba Bên. Thực vậy, chỉ có Chúa Thánh Linh đấng kiến tạo hiệp nhất trong tình thương và trong sự chấp nhận những khác biệt của nhau, mới có thể giải thoát nhân loại khỏi cám dỗ liên lỉ về một ý chí quyền thế trần tục muốn thống trị và đồng nhất hóa tất cả. Trước đó, trong bài giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 4 tháng 6, 2006, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng nói đến sự quây quần của cộng đoàn tông đồ và môn đệ cầu nguyện với mẹ Maria trong nhà tiệc ly để chờ đợi biến cố Chúa Giêsu đã hứa. Ngài nói, ở lại cùng nhau là điều kiện do Chúa Giêsu đề ra để đón nhận hồng ân Thánh Linh. Để có sự hòa hợp với nhau thì trước đó cần có sự cầu nguyện kéo dài. Qua đó chúng ta thấy một bài học quan trọng được đề ra cho mỗi cộng đoàn Kitô. Đôi khi người ta nghĩ rằng hiệu năng của việc truyền giáo chủ yếu tùy thuộc một sự hoạch định kỹ lưỡng chương trình và sự thi hành một cách thông minh sau đó nhờ sự dấn thân cụ thể. Dĩ nhiên, Chúa đòi chúng ta phải cộng tác, nhưng cần phải có sáng kiến của Chúa trước khi có bất kỳ câu trả lời nào của chúng ta. Chính Thánh Linh của Ngài là nhân vật chủ yếu của giáo hội. Căn cội cuộc sống và hành động của chúng ta ở trong chính sự thinh lặng khôn ngoan và quan phòng của Thiên Chúa.
Một chi tiết khác cũng cần được nêu bật trong cuộc chuẩn bị của cộng đồng Kitô tiên khởi để đón nhận Chúa Thánh Linh, đó là ngoài các tông đồ ra, còn có những người khác, nam cũng như nữ, đặc biệt là sự hiện diện của Đức Maria, mẹ Chúa Kitô. Nhận định về sự kiện này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong bài giáo lý ngày 21 tháng 6 năm 1989 dành cho các tín hữu hành hương đã ghi nhận rằng không những nam giới nhưng cả nữ giới cũng được mời gọi tham dự vào nước Chúa. Sự hiện diện của các phụ nữ nơi nhà tiệc ly ở Jerusalem trong lúc chuẩn bị đón Chúa Thánh Linh và khai sinh giáo hội có một tầm quan trọng rất lớn. Những người nam nữ, các tín hữu thường đều tham dự trọn vẹn vào biến cố quan trọng này bên cạnh các tông đồ và cùng với các vị. Vì thế, ngay từ đầu, giáo hội đã là một cộng đoàn gồm các tông đồ cũng như các môn đệ khác, nam cũng như nữ. Hơn nữa, sự hiện diện của mẹ Maria tại nhà tiệc ly càng có tầm quan trọng đặc biệt. Mẹ Maria đã từng được Thánh Linh ngự xuống khi được Sứ Thần Chúa truyền tin và đón nhận ngôi hai Thiên Chúa trong cung lòng mình. Giờ đây, mẹ Maria cũng hiện diện giữa lòng cộng đồng các tông đồ và môn đệ để chuẩn bị đón Chúa Thánh Linh hiện xuống, chuẩn bị cho sự khai sinh của giáo hội. Mặc dù Đức Maria đã là đền thờ của Chúa Thánh Linh, được đầy ơn thánh và được làm mẹ Thiên Chúa, mẹ vẫn chung lời với cộng đồng giáo hội tiên khởi để khẩn cầu Chúa Thánh Linh ngự đến, để mang lại một đà sinh lực mới cho giáo hội. Công đồng chung Vatican II trong hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân đã nhấn mạnh rằng, ngay từ đầu, mẹ Maria đã liên kết với giáo hội như một môn đệ của Chúa Kitô và đồng thời nổi bật trong mọi thời đại như một hình ảnh và như một mẫu gương tuyệt vời cho giáo hội trong đức tin và đức mến.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican trong sứ điệp gửi giáo hội tại Brazil, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu thay đổi tâm thức và thái độ để tiến tới sự bảo tồn thiên nhiên. Nicosia, các giám mục thuộc 9 nước ở miền Đông Nam Âu Châu kêu gọi giới trẻ công giáo ở miền này đừng nản chí thất vọng. Roma, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ trả lời các câu hỏi của các khán thính giả đài truyền hình Rai 1 của Italia vào chiều thứ Sáu tuần Thánh, 22 tháng 4 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 7.395 kiloxích, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxích, tức là 21m79 và 15.235 kiloxích, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megaxích lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.